Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Adam.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Tư 24 tháng 5 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ, Chip Micron, Mỹ chỉ trích quyết định không minh bạch của Trung Quốc. TikTok kiện tiểu bang Montana của Hoa Kỳ về luật cấm sử dụng ứng dụng này. Liên kết mờ ám của UC Berkeley với Trung Quốc. Tin địa phương, tin trong vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, điểm tin thế giới và phần tiêu điểm thế giới. Xin mời quý vị đón nghe. Vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị nghe qua thông báo và bản tin ngắn từ Nhà Việt Nam.
Nhà Việt Nam phối hợp cùng Hội Cao niên Việt Mỹ và Hội Ái hữu người Việt tổ chức lớp căn bản Computer và iPhone dành cho cao niên. Lớp miễn phí, khai giảng vào ngày 7 tháng 5 năm 2023 cho đến 30 tháng 6 năm 2023, vào những ngày Chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng. Địa điểm: Văn phòng Nhà Việt Nam Maryland, 1738 Elton Road, E-L-T-O-N Road, phòng 305, Silver Spring, Maryland, 20903. Xin ghi danh ngay bằng email nhà vnmaryland@gmail.com và rất nhiều sinh hoạt miễn phí khác từ Nhà Việt Nam. Xin trân trọng kính mời.
Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Chip Micron, Mỹ chỉ trích quyết định không minh bạch của Trung Quốc. Căng thẳng vì chip điện tử Mỹ-Trung Quốc tiếp tục dâng cao sau vụ cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc CAC cấm một số công ty nước này sử dụng chip của hãng Micron Hoa Kỳ, theo hãng tin AFP hôm 22 tháng 5 2023 vừa qua. Washington đã ngay lập tức tố cáo Bắc Kinh không tôn trọng cam kết về minh bạch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết rất quan ngại về các thông tin theo đó Trung Quốc đã giới hạn việc mua chip bán dẫn của Micron đối với một số ngành công nghiệp trong nước. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quyết định này có vẻ mâu thuẫn với những khẳng định của Trung Quốc về việc mở cửa cho các hoạt động kinh doanh và cam kết hành động theo một khung pháp lý minh bạch. Theo ông Miller, Bộ Thương mại Mỹ đang tiếp xúc trực tiếp với Trung Quốc để bày tỏ bất bình. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC cho biết các sản phẩm của công ty chip Micron đặt ra các vấn đề tương đối nghiêm trọng đối với an ninh mạng, tác động đến an ninh quốc gia của Trung Quốc. Vì vậy, CAC yêu cầu các nhà điều hành, cơ sở hạ tầng thông tin liên quan đến các dữ liệu nhạy cảm ngừng mua sản phẩm của Micron. Báo Hồng Kông South China Morning Post dẫn thông tin từ CAC cho biết các cơ sở hạ tầng thông tin nhạy cảm Critical Information Infrastructure Operators CIIOS theo định nghĩa của Trung Quốc bao gồm nhiều loại cơ sở kinh doanh từ các hãng điện thoại cho đến ngân hàng hay dịch vụ cấp nước. Quyết định nói trên về mặt thực tế dẫn đến việc Micron phải ngừng bán sản phẩm tại Trung Quốc. Công ty Micron là nhà chế tạo linh kiện bán dẫn thứ tư thế giới, chiếm từ 20 đến 25% thị phần của ngành công nghiệp sản xuất bộ nhớ DRAM, Dynamic Random Access Memory, còn gọi là bộ nhớ động. Doanh thu từ thị trường Trung Quốc chiếm 11% của tổng doanh thu của Micron, ước tính hơn 30 tỷ đô la năm 2022. Cùng lúc với quyết định cấm mua chip của Micron bị Washington chỉ trích là không minh bạch, chính quyền Trung Quốc cũng phát đi thông điệp trấn an giới kinh doanh Mỹ. Theo Reuters, tại một diễn đàn hợp tác thương mại Mỹ-Trung hôm qua ở Thượng Hải, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào Wang Wentao đã kêu gọi doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư cho Trung Quốc để tận dụng đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc. Thông điệp được đưa ra trước chuyến công du Hoa Kỳ của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc trong tuần này. TikTok kiện bang Montana của Hoa Kỳ về luật cấm sử dụng ứng dụng này. Vụ kiện lập luận rằng lệnh cấm của tiểu bang đã loại bỏ ứng dụng video dạng ngắn và làm suy yếu quyền tự do ngôn luận. Ứng dụng video TikTok đã khởi kiện chính phủ Montana sau khi tiểu bang thông qua luật vào thứ Tư cấm ứng dụng này. Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án quận Hoa Kỳ ở Montana vào thứ Hai, TikTok thề sẽ chống lại những gì họ mô tả là nỗ lực bất hợp pháp nhằm hạn chế việc sử dụng ứng dụng. Chúng tôi đang thách thức lệnh cấm TikTok vi hiến của Montana để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi và hàng trăm nghìn người dùng TikTok ở Montana. Công ty truyền thông xã hội cho biết trong hồ sơ tòa án, khiếu nại tuyên bố rằng lệnh cấm đã hạn chế quyền tự do ngôn luận, vi phạm tu chính án thứ nhất, cũng như điều khoản được bảo vệ khác của hiến pháp. Trong khi nhiều tiểu bang và cơ quan liên bang của Hoa Kỳ đã hạn chế hoặc cấm quyền truy cập vào TikTok trên các thiết bị của chính phủ, dựa trên tuyên bố rằng dữ liệu từ nền tảng này có thể được chính phủ Trung Quốc sử dụng để giám sát, thì luật Montana còn đi xa hơn và cấm hoàn toàn ứng dụng này khỏi tiểu bang. Dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, lệnh cấm sẽ cấm TikTok hoạt động ở Montana và cấm các cửa hàng ứng dụng cung cấp TikTok để tải xuống, với những người vi phạm sẽ bị phạt tiền. TikTok đã phản bác rằng những lo ngại về quyền riêng tư như vậy đã bị thổi phồng quá mức và họ chưa bao giờ được yêu cầu giao dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc. Các nhóm quyền như Liên minh Tự do Dân chủ Hoa Kỳ ACLU cũng đã đặt câu hỏi về tính hợp hiến của lệnh cấm và thúc ép đưa ra bằng chứng cho thấy ứng dụng này là mối đe dọa an ninh quốc gia. Với lệnh cấm này, Thống đốc Greg Gianforte và cơ quan lập pháp Montana đã chà đạp lên quyền tự do ngôn luận của hàng trăm nghìn người Montana, những người sử dụng ứng dụng này để thể hiện bản thân, thu nhập thông tin và điều hành doanh nghiệp nhỏ của họ dưới danh nghĩa chống Trung Quốc. Keegan Medrano, giám đốc chính sách của chi nhánh Montana của ACLU cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Theo hãng tin AP, Emily Flower, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Montana, cho biết bang đang lường trước những thách thức pháp lý và đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ việc ban hành luật này.
Thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tin thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Chiều Hành Quân của tác giả Lam Phương qua sự trình bày của Kim Phụng.
Một chiều hành quân qua thôn xưa, lúc nắng xuân chưa nhạt màu, chạnh lòng tìm người em gái cũ, em tôi đã như phương nào. Nghẹn ngào nhìn qua hàng tre xanh, ngắm bóng chim đua trên cành, giờ còn tìm đâu hình bóng cũ, em ơi em về đâu. Về đâu em ơi, lúc tình còn sớm, lúc hương trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu. Về đâu khi em vẫn là nguồn sống, khi ánh xuân nồng vừa nhẹ vương lên má. Mùa phượng rơi nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đổi thay. Thế thôi vui chi sống trong tình đầu, nhạc chiều hành quân nay biết gửi về đâu. Để rồi một năm nơi biên cương dẫn bước thân trên xa trường, ngày thì tìm vui bên chiếc súng khi đêm anh vui với đàn. Dù mộng tàn phai trong thương đau, vẫn như mãi duyên ban đầu. Lời thề ngày xưa đã chót hứa, em ơi xin đừng quên.
Thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn, xin được tiếp tục với phần bản tin Hoa Kỳ. Liên kết mở ám của University of California, UC Berkeley với Trung Quốc. Đại học UC Berkeley ở tiểu bang California đã không tiết lộ cho chính phủ Hoa Kỳ khoản tài trợ khổng lồ của nhà nước Trung Quốc trong việc thành lập một liên doanh công nghệ rất nhạy cảm hoạt động được 8 năm qua ở Trung Quốc. Cụ thể, UC Berkeley không báo với chính phủ về khoản hỗ trợ tài chính của thành phố Thâm Quyến cho một dự án công nghệ bên trong Trung Quốc có liên can đến cả các công ty Trung Quốc bị Hoa Kỳ trừng phạt hoặc bị cáo buộc đồng lõa xâm phạm nhân quyền. Một thỏa thuận đáng ngờ. Dự án nhận được khoản đầu tư 220 triệu từ chính quyền Thâm Quyến để xây dựng một khuôn viên nghiên cứu Research Campus ở đây. Người phát ngôn viên UC Berkeley nói với tờ The Daily Beast lý do trường đại học vẫn chưa tuyên bố công khai về khoản đầu tư được công bố vào năm 2018 vì khuôn viên nghiên cứu vẫn đang được xây dựng. Tuy nhiên, một cựu quan chức của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ từng tham gia chương trình theo dõi các hợp đồng và quà tặng nước ngoài của Bộ khẳng định. Theo đúng nguyên tắc, các thỏa thuận đầu tư phải tiết lộ trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký kết, chứ không phải chờ chúng hoàn thành. Berkeley cũng thừa nhận đã không tiết lộ cho chính phủ Mỹ một hợp đồng khác trị giá 19 triệu ký năm 2016 với Đại học Thanh Hoa, Thiessen University, thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Sau khi hợp đồng được triển khai, Berkeley đã cho phép các quan chức Trung Quốc thực hiện những chuyến tham quan tới các cơ sở bán dẫn tiên tiến của họ ở Hoa Kỳ và trao quyền thương mại hóa ưu tiên cho các tài sản trí tuệ Intellectual Properties IP được sản xuất nhờ tiền từ các quỹ do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Mức độ hợp tác giữa Berkeley và Trung Quốc. TBSI là một trong những ví dụ đầy đủ nhất về sự hợp tác nghiên cứu giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong tài khóa 2021, Viện đã tiếp đón 586 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và đã đăng hơn 130 bài báo khoa học và kỹ thuật. Theo trang web của Viện, ít nhất 20 học giả Berkeley đã đến TBSI làm việc cùng với hàng chục đồng nghiệp Trung Quốc và quốc tế. Vào lúc cao điểm, Viện có 18 phòng thí nghiệm nằm trong 3 trung tâm nghiên cứu khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin IT, khoa học môi trường và sản xuất năng lượng mới, y tế công cộng và y học chính xác. Mỗi phòng tập trung vào một lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến an ninh quốc gia. Kể từ những ngày đầu thành lập viện, chính phủ Trung Quốc đã giữ 3 trong 11 ghế của Hội đồng Quản trị, theo một tài liệu ghi năm 2015 của Berkeley. Ông Hứa Cần, Su Quyên, thị trưởng lúc bấy giờ của Thâm Quyến, đã dự lễ ký kết thành lập TBSI năm 2014. Chủ tịch Đại học Thanh Hoa Trần Cát Trữ, Chen Jinning, cũng có mặt và vinh danh TBSI là hình mẫu quan hệ đối tác giữa các trường đại học chính phủ và ngành công nghiệp. UC Berkeley giải thích gì? Berkeley đã nhiều lần không tiết lộ bất kỳ khoản tiền hỗ trợ nào có yếu tố nước ngoài cho Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu tất cả khoản đóng góp nước ngoài hàng năm vượt quá 250.000 và trình báo cho Bộ để công khai cho công chúng. Một phát ngôn viên của Berkeley thừa nhận đã không báo cáo với chính phủ về hợp đồng trị giá 19 triệu với Đại học Thanh Hoa, nhưng nêu lý do các quy tắc vào thời điểm đó chưa rõ ràng. Berkeley cũng không báo cáo việc gia hạn thỏa thuận TBSI vào tháng 1, 2022. Một thiếu sót bị đổ lỗi là cho trục trặc trong truy cập dữ liệu. Berkeley sửa xong lỗi vào ngày 14 tháng 2, 2023, tức 5 ngày sau khi The Daily Beast lần đầu tiên đưa ra ánh sáng câu chuyện này. UC Berkeley được gì? Theo một tài liệu của Berkeley ghi năm 2015, mà The Daily Beast có được, tài trợ của chính phủ Trung Quốc đã trực tiếp mang lại lợi ích cho các giảng viên của Berkeley với tư cách là nhà nghiên cứu. Xây dựng khuôn viên nghiên cứu mới được họ xem như cơ hội mua sắm các thiết bị Berkeley chưa có bằng tiền tài trợ để tăng thêm năng lực nghiên cứu. Tài trợ của Trung Quốc cũng mang lại phí tư vấn cho cá nhân các giảng viên làm cố vấn nghiên cứu, đổi lại các khoản đóng góp từ nhà nước Trung Quốc là TPSI và Berkeley phải cấp quyền truy cập cho những người quản lý quỹ của chính phủ Trung Quốc. Trong suốt cuối thập niên 2010, Berkeley thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan độc quyền phòng thí nghiệm chế tạo nano Marvell, một cơ sở tiên tiến nghiên cứu chất bán dẫn cho các phái đoàn Trung Quốc có liên kết với TPSI. Đáng nói hơn nữa là các phái đoàn Trung Quốc đến phòng thí nghiệm chất bán dẫn đã vượt ra ngoài sự trao đổi học thuật thông thường giữa các nhà nghiên cứu. Tham gia đoàn có nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc, phó thị trưởng Thâm Quyến và bí thư thành ủy Thâm Quyến từng đến phòng thí nghiệm. Các công ty Trung Quốc bị cấm vận cũng có phần. Ngoài nguồn tài trợ từ chính phủ Trung Quốc, TPSI còn được sự hỗ trợ từ hàng chục công ty Trung Quốc. Các giám đốc điều hành từ 21 công ty Trung Quốc có chân trong ban cố vấn công nghiệp của TPSI. Họ hỗ trợ từ việc thành lập các phòng thí nghiệm đến các dự án nghiên cứu hợp tác Mỹ-Trung. Họ được đến thăm các nghiên cứu sinh trong ngành tại TPSI và được tiếp cận với các nhà nghiên cứu Berkeley. Các công ty này sau đó bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt hoặc đặt dưới sự kiểm soát xuất khẩu, gồm cả gã khổng lồ viễn thông Huawei, ZTE và công ty máy bay không người lái DJI, và bị cáo buộc đồng lõa vi phạm nhân quyền như công ty Internet Tencent và hãng sản xuất xe hơi BYD. Hiện Berkeley vẫn có ý định tiếp tục dự án TPSI, dù ở quy mô hẹp hơn. Năm 2022, các nhà quản lý Berkeley công bố giai đoạn 2 và cam kết hỗ trợ quan hệ đối tác với TPSI thêm 5 năm nữa. Tuy nhiên, một số quan chức Berkeley có vẻ đang suy nghĩ lại về mối quan hệ với Trung Quốc. Năm 2018, Berkeley đã gửi đơn khiếu nại lên đại diện thương mại Hoa Kỳ, nêu rõ các quy định công nghệ của Bắc Kinh không cho phép chúng tôi can thiệp nhiều vào việc cấp phép các IP do TPSI tạo ra. Thậm chí năm 2015, một thành viên của Hội đồng Quản trị Berkeley đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc Berkeley tham gia TPSI. Ông nêu câu hỏi, ai sẽ nắm quyền quyết định nên thực hiện hướng nghiên cứu nào hoặc nên tuân theo những quyền đạo đức nào?
Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân, xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Tin Washington DC. Những cư dân vô gia cư thuộc Washington DC đang cảm thấy tình trạng thiếu nhân viên xã hội của thành phố. Bất cứ ai muốn hưởng housing voucher ở DC trước tiên phải được chỉ định một nhân viên xã hội. Vì vậy, với tình trạng thiếu nhân viên xã hội, Những người được chấp thuận housing voucher phải chịu đựng hàng tháng trời chờ đợi để ký hợp đồng thuê và chuyển đến căn nhà. Hội đồng DC đang xem xét hai dự luật sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt. Cả hai đều do Ủy viên Hội đồng Thành phố do Robert White giới thiệu cùng với nhau. Các dự luật này loại bỏ hai trong những hàng rào cản lớn nhất đối với công tác xã hội ở DC, các yêu cầu về giáo dục và kiểm tra. Nhân viên xã hội là một phần thiết yếu của hệ thống dịch vụ vô gia cư. Họ hướng dẫn khách hàng thông qua các đơn xin, chứng từ và nhà ở và được giao nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ cho mọi người với tình trạng vô gia cư. Theo các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư, một trong những lý do chính khiến DC chậm sử dụng 2.400 vouchers được tài trợ vào năm 2022 là do thiếu người quản lý hồ sơ. Sự thiếu hụt này, các tổ chức phi lợi nhuận địa phương sử dụng nhân viên xã hội cho biết, ít nhất một phần là do các yêu cầu tốn kém. Hiện tại, Hội đồng Công tác Xã hội DC yêu cầu các nhân viên xã hội được cấp phép phải vượt qua bài kiểm tra. Nhưng các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã lập luận rằng với việc đào tạo một giám sát, điều đó là không cần thiết. 14 tiểu bang đã loại bỏ yêu cầu này. Will Doyle, giám đốc điều hành nhà ở Pathways cho biết, kể từ năm 2020, tổ chức phi lợi nhuận Pathways to Housing của DC đã phải từ chối ít nhất 80 nhân viên xã hội đủ tiêu chuẩn khác vì họ không thể vượt qua kỳ thi. Dự luật được hỗ trợ bởi 9 ủy viên hội đồng khác hiện đang được Ủy ban Y tế xem xét. Các quy định về câu cá rockfish đã thay đổi đối với Maryland và Vịnh Chesapeake. Các quy định về cá đã thay đổi đối với Maryland và Vịnh Chesapeake có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2023. Theo Bộ Tài nguyên Maryland, đã công bố các quy định mới cho mùa câu cá rockfish giải trí mùa hè. Số 1. Khu vực biển Atlantic. Chiều dài tối thiểu 28 inch. Chiều dài tối đa 31 inch. Giới hạn đánh bắt. Một con cá mỗi người, mỗi ngày. Số 2. Vịnh Chesapeake. Mở cửa từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023 và ngày 1 tháng 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Chiều dài tối thiểu 19 inch, kích thước tối đa mới là 31 inch, kích thước tối đa nhỏ hơn là 26 inch. Giới hạn đánh bắt. Một con cá mỗi người, mỗi ngày. Tin Maryland. Việc giao bộ xét nghiệm COVID tại nhà bất ngờ có thể là trò lừa đảo, scam. Bộ lão hóa Aging Maryland đang cảnh báo những cư dân của tiểu bang có thể đã nhận được bộ dụng cụ xét nghiệm COVID mà họ không đặt hàng, rằng thông tin cá nhân của họ có thể đã bị sử dụng một cách gian lận. Mặc dù đại dịch COVID đã kết thúc về mặt kỹ thuật, nhưng các nhà điều tra cho biết họ đang nhìn thấy các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID gian lận được gửi đến tận nhà trên khắp Maryland. Bảo hiểm Medicare cho các xét nghiệm COVID-19 tại nhà đã kết thúc vào tuần trước, nhưng cơ quan này cho biết người dân đã phàn nàn về việc các bộ xét nghiệm được đưa đến nhà của họ, đôi khi là hàng chục, và điều đó có thể cho thấy ai đó đang sử dụng thông tin Medicare của họ để lập hóa đơn chính phủ liên bang. Văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã đăng một cảnh báo về trò lừa đảo này, khuyên người cao niên không nên cung cấp số Medicare của họ, vì số này có thể được lập hóa đơn cho các thủ tục xét nghiệm và thậm chí cả dụng cụ xét nghiệm COVID. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã nhận được một bộ dụng cụ mà bạn không đặt hàng, hãy báo cáo với văn phòng Senior Medicare Payroll tại địa phương của bạn. Tình Virginia. Virginia học theo chương trình của Maryland sau phản ứng về thay đổi chăm sóc người khuyết tật. Sau sự phản đối kịch liệt của hàng trăm gia đình và thư từ các đảng viên đảng Dân Chủ của tiểu bang Virginia có kế hoạch nghiên cứu xem liệu một chương trình của Maryland cho phép một số thành viên gia đình được trả tiền cho các dịch vụ chăm sóc người khuyết tật của gia đình hay không. Dale Mark Sicklett, Democrat Arlington, một thành viên cấp cao của Ủy ban Y tế Phúc lợi Hạ viện, cho biết cả Bộ trưởng Y tế và Nhân sự John Little và Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ Y tế Tammy Whitelock của Bộ Dịch vụ Chăm sóc Phúc hợp đã nói với ông vào cuối tuần trước. DMAS dự định nghiên cứu một kế hoạch Maryland đã được liên bang phê duyệt để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật theo một số miễn trừ Medicaid. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là bài Nắng Chiều của tác giả Lê Trọng Nguyễn qua sự trình bày của Ngân Hà.
Đôi mắt long lanh. Kính thưa quý vị, sau đây là anh Kiệt đến với phần tin tức thế giới. Điểm tin thế giới, Ấn Độ tổ chức cuộc họp của G20 về du lịch ở vùng Kashmir. An ninh được bảo đảm nghiêm ngặt cho cuộc khai mạc ngày 22 tháng 5. Năm 2023 và kéo dài 3 ngày bên hồ Dasgara, vùng Kashmir, nơi mà chính quyền New Delhi đặt chức quyền quản lý trực tiếp từ năm 2019. Trung Quốc và Pakistan đã phản đối cuộc họp này. New Delhi muốn quảng bá du lịch cho Kashmir, nơi đã đón hơn 1 triệu du khách trong năm 2022. Hợp tác kinh tế, chiến tranh Ukraine, hạt nhân Bắc Triều Tiên, ba trọng tâm đối thoại giữa Brussels và Seoul. Chủ tịch Hội đồng Charles Michel của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul hôm 22 tháng 5, 23. Hàn Quốc là nước xuất khẩu vũ khí đứng thứ 9 trên thế giới và là một nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho một số thành viên Liên Âu như Ba Lan, Seoul, vốn chủ trương không bán vũ khí cho một quốc gia đang tham chiến, vừa thông báo tăng cường viện trợ cho Kiev, đặc biệt là cung cấp trang bị tháo gỡ mìn và xe cứu thương cho Ukraine. Moscow cảnh cáo cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, làm dấy lên nghi vấn vai trò của NATO trong xung đột. Đại sứ Nga tại Washington, Antony Antonov, hôm 22 tháng 5, 23, trên mạng Telegram lưu ý, Ukraine không có cơ sở hạ tầng để tiếp nhận F-16, không có phi công và nhân viên bảo trì loại chiến đấu cơ này của Mỹ. Vậy, phải nghĩ sao nếu như F-16 cất cánh từ một căn cứ quân sự NATO? Quan sức này nói trên, nếu F-16 tấn vào mục tiêu trên bán đảo Crimea thì đó cũng là tấn công vào lãnh thổ của Nga. Estonia, Latvia muốn mua hệ thống phòng không Đức. Hai nước thành viên Liên hiệp châu Âu và NATO sẽ đàm phán với tập đoàn Đức Dion Defense để mua một hệ thống Iris TSLM. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Estonia ngày 21 tháng 5 năm 2023, chi phí cho hệ thống phòng không tầm ngắn này và lĩnh vực phụ trợ như nhân viên, đào tạo, hạ tầng, thiết bị sẽ được ấn định trong một cuộc đàm phán vào mùa hè. Estonia sẽ hy vọng sẽ có được hệ thống này vào năm 2024. Meta, công ty mẹ của Facebook, bị Liên Âu phạt 1.2 tỷ euro vì vi phạm quyền dữ liệu cá nhân. Meta bị tố cáo tiếp tục truyền dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook ở Liên Âu sang Mỹ, vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân RGDP của Liên Âu, Ủy ban bảo trợ dữ liệu DPC của Ireland. Đại diện cho Liên Âu ngày 22 tháng 5, 2023 ra thời hạn 5 tháng để Meta ngưng việc truyền dữ liệu nói trên và hạn 6 tháng để Meta điều chỉnh cho phù hợp với luật RGDP của Liên Âu. Meta dự tính kháng cáo. Đến năm 2100, 22% dân số thế giới sẽ chịu nắng nóng ở mức nguy hiểm, có thể gây chết người. Đây là kết quả của một nghiên cứu được công bố ngày 22 tháng 5 năm 2023 trên tạp chí Natural Sustainability. Ấn Độ, Nigeria, Indonesia và ba nước có số người có nguy cơ tử vong vì nắng nóng cao nhất thế giới, lần lượt là 600, 300 và 100 triệu người. Ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm được giới nghiên cứu ấn định là 29 độ C tính trung bình trong cả năm, nơi có nhiều nguy cơ nhất là các vùng gần đường xích đạo. Ý, nhiều nhà bảo vệ sinh thái nhuộm đen nước thải ở đài phun nước Trevi ở Roma. Ngày 21 tháng 5, 2023, các nhà hoạt động của tổ chức Last Generation muốn đánh động dư luận rằng 14 người bị chết trong đấu lục lịch sử tàn phá miền Đông Bắc Ý là lời cảnh cáo về biến đổi khí hậu. Họ cũng muốn lên án chính phủ Ý trình trệ những thay đổi về khí hậu. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Nhật Bản và G7 thông đồng để bôi nhọ và tấn công Trung Quốc, đồng thời triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh để phản đối việc thổi phồng các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đã gọi hội nghị thượng đỉnh G7 do Nhật Bản tổ chức là một hội nghị chống Trung Quốc. Hôm thứ Bảy, G7 đã lên án hành vi cưỡng chế kinh tế và các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Tiêu điểm thế giới, Shell họp đại hồng cổ đông. Vào thứ Ba, gã khổng lồ dầu mỏ châu Âu Shell sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại London. Các giám đốc điều khiển và bộ phận an ninh của họ sẽ chịu nhiều áp lực nhất. Đại hội cổ đông năm ngoái đã phải gián đoạn vì người biểu tình xông vào. Gần 1% cổ đông của Shell đã bỏ phiếu phản đối chiến lược giảm phát thải thiết kế của nhà hội đồng quản trị, cho rằng đó chưa đủ. Cuộc họp năm nay có thể sẽ còn gay gắt hơn. Giá năng lượng cao đã mang về cho các công ty dầu mỏ một tiền mặt dồi dào. Hồi tháng 2, Shell công bố lợi nhuận ròng cho năm 2022 đạt 42 tỷ đô la, cao gấp đôi số tiền kiếm được trong năm 2021. Điều này đã làm hài lòng một số nhà đầu tư, nhưng những người khác quyết tâm buộc công ty phải làm nhiều hơn nữa để giảm bớt thiệt hại môi trường. Followed, một nhóm nhà đầu tư chủ trương đề nghị thành lập nghị quyết yêu cầu Shell tăng giảm mức lượng khí thải. Nhà kinh tế, nhà kính toàn bộ trên chuỗi cung ứng cho tới năm 2030.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức Y tế thưởng thức của Nhà Việt Nam do Thảo Phạm diễn đọc.
Tiết mục Y tế thưởng thức của chương trình phát thanh Nhà Việt Nam. Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả. Thảo Phạm xin chia sẻ bài viết 10 điều khuyên cho những người muốn giảm cân. Sau đây là một số nguyên tắc mà người muốn ốm nên ứng dụng. 1. Xác định xem có thật sự dư cân không. Tính chỉ số thân khối BMI bằng cân nặng chia cho chiều cao bình phương, nếu lớn hơn 25 thì mới là dư cân. Trong đó, chiều cao tính bằng mét và cân nặng tính bằng kg. 2. Tăng số bữa ăn từ 3 bữa lên 4-5 bữa nhỏ. Không nên nhịn bất cứ bữa nào vì bữa sau sẽ cảm thấy đói và ăn bù lại có khi còn nhiều hơn bữa ăn đã nhịn. Đừng bao giờ để bụng rỗng, nhưng cũng đừng bao giờ ăn quá no. 3. Áp dụng hai nguyên tắc của đồng hồ sinh học. Thứ nhất là muốn ăn nhiều thì nên tập trung vào bữa điểm tâm, vì sẽ có dịp tiêu hao, ăn trưa vừa phải, cuối ngày thì ăn ít đi. Thứ hai là về chiều, cũng không nên ăn nhiều chất béo, vì không được tiêu hao, ắt sẽ được tích lũy. 4. Cần tăng mức hoạt động chân tay, như đi bách bộ, đạp xe đạp, tập thể dục nhịp điệu, bơi lội, chừng nửa giờ đến một giờ mỗi ngày. Cần sắp xếp sao cho những sinh hoạt này trở nên đương nhiên trong nếp sống hàng ngày, như rửa mặt đánh răng, rửa tay thì sẽ không ngại. 5. Ăn thoải mái những loại thức ăn có nhiều chất xơ như gạo lứt thay vì gạo trắng. Ăn mỗi ngày chừng nửa ký rau các loại, trong đó một nửa là rau lá xanh, càng xanh đậm chừng nào càng tốt chừng nấy. Nửa còn lại là các loại củ, quả, nhiều loại màu sắc, sắc vàng, đỏ càng tốt. Ăn thạch, su xoa, uống nước giải khát có hạt é, đười ươi, mũ trơm. 6. Hết sức tránh uống nước ngọt, ăn sô-cô-la, bánh kẹo ngọt làm bằng đường cát và bột mì trắng tinh luyện. 7. Tách biệt những dưỡng chất bài trùng, tích năng lượng, dễ tăng cân. Cũng không ăn cùng một bữa, một thức ăn giàu đạm như thịt bò bít tết chẳng hạn, đi kèm với một thức ăn giàu chất bột và nhiều chất béo như khoai tây chiên chẳng hạn. Có muốn ăn bít tết thì cứ ăn, nhưng với xà lách và cà chua thôi, bữa khác có thèm khoai tây thì ăn riêng một món này thôi. 8. Không muốn mập mỡ thì giới hạn mức chất béo ăn vào đừng quá 2 muỗng súp một ngày. Dùng dầu ăn thay vì mỡ hay bơ. Giảm mức tiêu thụ chất béo bằng cách dùng sữa bột gầy thay vì sữa còn nguyên kem. Chọn mọi thứ thịt nạc, tránh thịt mỡ, ăn gà, vịt bỏ da vì da rất béo, ăn phở nước trong, tránh nước béo. 9. Dành đủ thời giờ cho mỗi bữa ăn, khoảng nửa giờ, tránh ăn vội vã. Mỗi miếng ăn nhai chậm rãi, trên 10 lần mỗi miếng ăn vào, để thưởng thức đến tận cùng mùi vị của các món ăn. 10. Phân biệt bạn và thù trong nếp sống. Bạn, nếp sống hài hòa, ăn có rau, trái cây tươi, nhiều nước, ít ngọt, cá, thịt nạc, tàu hũ, sữa gầy, nước tinh khiết, tha hồ ăn. Uống cho thỏa mãn cái bao tử, chống lại cảm giác đói, ăn sạch, uống chín, uống trà xanh, trà artiso, nhân trần, tập thể dục thể thao, dưỡng sinh. Thù, ăn nhanh, uống vội, uống rượu, nước ngọt, thuốc lá, đường, kẹo, bánh ngọt, kem, thịt mỡ, sô-cô-la. Chương trình Y tế thường thức xin tạm dừng. Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị nghe Chuyện lạ bốn phương do Mỹ Tiên diễn đọc.
Mỹ Tiên xin chào quý vị. Rất là vui được gặp lại quý vị hôm nay. Xin mời quý vị đến với mục Chuyện lạ bốn phương của nhà Việt Nam. Công ty sa thải nhân viên uống bia trong giờ làm việc, nhưng tòa án lại yêu cầu bồi thường. Chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha. Tòa án cấp cao của Tây Ban Nha cho rằng công ty điện lực đã sai khi sa thải nhân viên vì anh ta uống hơn 3 lít bia trong giờ làm, nhưng công ty không thể chứng minh anh ta đã say. Tòa án đã yêu cầu công ty điện lực nhận lại nam nhân viên đã bị sa thải, hoặc phải bồi thường 47.000 euros, tức là khoảng 52.000 Mỹ Kim đó quý vị. Công ty điện lực đã thuê một thám tử tư để theo dõi người nhân viên cùng các đồng nghiệp của anh. Trong quyết định sa thải, công ty nói rằng trong một lần, nam nhân viên và một đồng nghiệp vào một quán bar lúc 8 giờ sáng. Buổi trưa cùng ngày, người nhân viên mua một ít thức ăn, 4 lon bia và một chai bia loại 1 lít. Vào buổi chiều cùng ngày, người thợ điện uống một lon bia và một lon bia khác trước khi lái xe về công ty. Tổng cộng là 6 lon bia và 1 lít bia đó quý vị. 2 tuần sau, thám tử tư nhìn thấy người thợ điện và các đồng nghiệp uống tổng cộng 7 lít bia từ sáng đến trưa, 3 lon bia vào cuối ngày trước khi họ lái xe về công ty. Trong một lần khác, người thợ điện đã uống một lon bia, sau đó 3 ly rượu vang và 1 ly rượu mạnh. Những bằng chứng trên tưởng như là quá đủ để công ty cho quyết định sa thải người thợ điện phải không quý vị? Tuy nhiên, tòa án cấp cao lại không đồng ý và giải thích rằng không có bằng chứng nào, đánh giá nào của chuyên gia hoặc nhân chứng để chứng minh người uống bia rượu đã say. Cũng không có bằng chứng nào chứng minh được năng lực thể chất và tinh thần của nam nhân viên bị suy giảm trong quá trình làm việc hay cản trở khả năng lái xe tải của anh về công ty vào cuối ngày. Phán quyết gây tranh cãi của tòa còn đề cập tới việc công ty đã không xem xét tới yếu tố thời tiết mùa hè nóng bức, thói quen của người dân địa phương, nên nhân viên uống bia rượu với đồng nghiệp vì họ đang ăn và cần được giải khát. Cần được giải khát trong ngoặc kép đó quý vị. Ngoài ra, công ty cũng không có bằng chứng nào xác định mỗi người trong số họ đã uống bao nhiêu lít bia rượu và liệu có ai trong số họ bị say hay không.
Mùa hè đã đến, tiếng ve sầu rỉ rả những lời nỉ non của cung đàn tình yêu, như những lời em hát với thang bậc chênh vênh của một mùa hè đầy kỷ niệm. Một mùa hè chiều hạ vàng của Quốc Dũng, do Tâm Đăng trình bày.
Em hát đi, dù mây hạ về, hạ chẳng lang thang, miên mang tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi, chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi, lên đến giọt buồn hoài mãi trong ta, bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rụng buồn. Em hát đi, dù ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây hóng con nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ dù em lời buồn. Chiều mấy vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hằn vàng. Em hát đi, dù mây hạ về, hạ trắng lang thang, miên mang tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi, chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi, lên đến giọt buồn hoài mãi trong ta, bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rụng buồn. Em hát đi, dù ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây hóng còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ dù em lời buồn. Chiều mấy vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hằn vàng. Chiều mấy vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng. Hãy subscribe.
Thưa quý vị, trước khi tạm ngưng chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Vết Thương Cuối Cùng của tác giả Duyên An qua sự trình bày của Phụng Hồng.
Cuộc đời buồn tanh
thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam Bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch Covid-19. Xin chào quý vị. Ban biên tập Mùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sướng Ngôn Viên,
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Vân,
Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.